Bài nói chuyện ngày đầu năm mới của lão pháp sư Tịnh Không. Hằng tuần chúng sanh tùy hỷ công đức. Thời gian ngày 1 tháng 1 năm 2017, địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà, Hồng Kông. Chư vị pháp sư, chư vị đại đức, chư vị đồng tu, chúc mừng năm mới. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hôm qua tôi hỏi một đồng học, tôi nói 26 tuổi tôi tiếp xúc Phật pháp, 33 tuổi xuất gia. Ngày xuất gia đó tôi liền bắt đầu dạy học, liền bắt đầu giảng kinh. Giảng kinh đến năm 2017 này, hình như là 58 năm rồi. Họ nói với tôi là tôi học Phật bắt đầu tính từ khi học Phật đến năm nay là 66 năm. Giảng được lục lục đại thuận, hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Tôi trò chuyện với mọi người một chút về hai câu này. Một người đến xã hội này, việc lớn quan trọng nhất là làm sao để đời này của mình sống được rất vui vẻ. Đời người trải qua thực sự được hạnh phúc, an vui. Có thể làm được không? Có thể. Làm sao làm được? Thầy Phương dạy cho tôi, đại sư Chương Gia dạy cho tôi, thầy Phương chỉ đường cho tôi. Tôi học triết học với thầy, thầy đem triết học kinh Phật nói cho tôi biết, nói với tôi rằng Thích Ca Mâu Ni là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Kinh điển Đại Thừa là đỉnh cao nhất của triết học toàn thế giới. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi nhập môn từ điều này, đặc biệt là thích sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Sau này tiếp xúc Phật pháp, học tập kinh giáo mới bỗng nhiên hiểu được sự hưởng thụ cao nhất này hóa ra chính là niềm vui của Khổng Nhan. Khổng Phu Tử biết tạo dựng cho mình một đời sống vui vẻ, hạnh phúc. Trong số các đệ tử thì Nhan Hồi được Phu Tử tán thán nhất. Nhan Hồi gia cảnh thanh bần, thực sự một ngày 3 bữa cơm cũng là cả vấn đề. Nhưng quý vị nhìn thấy Nhan Hồi, Phu Tử tán thán rằng trò Hồi cũng không thay đổi niềm vui ấy. Bất luận ở đâu, bất luận khi nào, bạn thấy ông đều là nét mặt tươi cười vui vẻ, vô cùng vui vẻ, vô cùng an vui. Vui vẻ này của ông từ đâu đến? Khổng Tử đã giải đáp cho chúng ta ở câu thứ nhất trong Luận Ngữ: học mà làm được chẳng phải vui lắm sao? Câu nói này chính là lời mà Phương Tiên Sinh nói sự hưởng thụ cao nhất của đời người, tức là làm được những gì học được từ Thánh Hiền, vui vẻ. Phật dạy chúng ta hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Hai câu này là do Phổ Hiền Đại Sĩ nói. Phổ Hiền Bồ Tát Hoa Nghiêm Tam Thánh, Phật Pháp ở Trung Quốc là lấy Tứ Đại Bồ Tát làm đại biểu. Địa Tạng Bồ Tát, Địa Tạng ở núi Cửu Hoa. Địa là tâm địa, Tạng là kho báu. Kho báu trong tâm mới là thật, không phải giả, không liên quan gì tới bên ngoài. Đó là gì? Hiếu đạo. Địa Tạng Bồ Tát đại biểu cho hiếu đạo. Hiếu là rễ của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Kính là gốc của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Hiếu kính bắt đầu dậy từ khi nào? Khi người mẹ mang thai, thai giáo. 10 tháng này, người mẹ khởi tâm động niệm phải đoan chánh, chân thành. Đoan chánh, không tà niệm. Vì sao vậy? Sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Lời nói nhu hòa, động tác không vội vàng, đem hiếu kính biểu diễn ra để cho hài nhi ở trong thai cảm nhận. Sau khi sanh ra, người mẹ là vị thầy đầu tiên của hài nhi. Đứa bé sẽ mở to mắt nhìn, dựng tai lên để nghe. Chúng đã bắt đầu học tập rồi. Cho nên, những biểu hiện của người mẹ ở trước mặt chúng, chúng đều học được. Người mẹ phải biểu diễn bao lâu? 3 năm. 1000 ngày. Cho đến khi đứa bé tròn 3 tuổi. Trong 1000 ngày này, phàm là mặt tiêu cực, không thể để đứa bé nhìn thấy, không thể để đứa bé nghe thấy, không thể để đứa bé tiếp xúc đến. Những thứ mà đứa bé có thể nhìn đến, nghe đến, tiếp xúc đến đều là luân lý đạo đức, đều là tâm thiện, hành thiện, lời thiện. Đây gọi là cắm rễ giáo dục. Văn hóa Trung Quốc truyền thừa 5000 năm dựa vào điều gì? Dựa vào đây. Vô cùng đáng tiếc, năm đầu dân quốc, tầm tuổi này của tôi còn cảm nhận được, vẫn còn thấy được. Chiến tranh bộc phát, chiến tranh Trung Nhật, biến cố bùng 7 tháng 7 bộc phát trong 8 năm kháng chiến. Dưới nông thôn vẫn còn phong khí này, thành phố không còn nữa. Sau khi kháng chiến thắng lợi, nông thôn cũng không thấy nữa. Cũng không còn nữa. Hay nói cách khác, người 80 tuổi họ làm sai việc, chúng ta có thể trách cứ họ được không? không được. Vì sao vậy? Vì họ không nhìn thấy qua. Phải từ 90 trở lên tầm tuổi của tôi. Hôm nay là ngày đầu năm 2017. Phải nói từ giai đoạn này, tôi đã bước vào tuổi 91. Từ tuổi này của tôi trở lên mà làm sai thì không thể thứ lỗi. Vì sao vậy? Bạn đã thấy qua. Bạn được ảnh hưởng qua. Tuy không có được giáo dục sâu sắc như vậy của trước đây, nhưng bạn nhìn thấy người đại chúng trong xã hội, ở trong nhà nhìn thấy cha mẹ, nhìn thấy tôn trưởng, trưởng bối, nhìn thấy anh chị em, vì vẫn còn là một đại gia đình. Luân lý đạo đức này là nòng cốt của đại gia đình. Họ thấy được rồi. Đã lưu truyền 5.000 năm. Dân quốc là vì Nhật Bản chiến tranh xâm lược, đã phá hủy văn hóa của chúng ta. Sau thắng lợi, có thể nói từ sau khi dân quốc kiến lập, những lưu học sinh này sau khi ra nước ngoài quay sang hâm mộ ngoại quốc, trở về nước nói Trung Quốc không có chỗ nào dùng được, bị người ta cậy thế ức hiếp, phải học người nước ngoài Tây hóa hoàn toàn, đem vứt bỏ mọi thứ của Trung Quốc. Thế nên tạo thành xã hội động loạn như ngày nay, tạo thành thiên tai nhân họa. Như ngày nay, liên tục không ngừng, làm sao để cứu vãn đây? Bây giờ người phương Tây sáng tỏ hơn chúng ta. Tôi tiếp xúc với một số nhà Hán học châu Âu, họ nói muốn cứu vãn trái đất ngày nay chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa của Trung Quốc. Đây là các nhà Hán học châu Âu nói ra. Trung Quốc quật khởi, họ nhìn thấy vui vẻ. Cái mà họ nhìn thấy cùng với cái nhìn thấy của người khác là không giống nhau. Nếu Trung Quốc sau khi quật khởi dẫn đầu toàn thế giới thì sẽ mang đến hạnh phúc, vui vẻ cho mọi người toàn thế giới. Sẽ không mang đến tai nạn. Có chứng minh. Quần thư trị yếu của vua Đường Thái Tông biên soạn chính là chứng minh. Hiện nay có rất nhiều phiên bản chữ viết khác nhau. Đang được lưu thông ở khắp nơi. Người đọc được quyển sách này không thể không sanh tâm hoan hỷ. Hy vọng sau này Trung Quốc lớn mạnh, dẫn đầu toàn thế giới đi về hướng an định hòa hợp mãi mãi. Rất tốt. Rất khó được. Điều này cùng với tùy hỷ công đức có quan hệ gì? Có quan hệ. Chúng ta phải hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Không có một ai thích chiến tranh, cũng không có một ai hoan nghênh tai nạn. Muốn tránh khỏi chiến tranh thì giống như những gì tiến sĩ Thornby nói, hy vọng thế giới trở thành một nước, tâm lượng mở rộng, Chúng ta khẳng định chúng ta là người trái đất. Người trái đất yêu trái đất. Người trái đất yêu thương người dân trên trái đất. Yêu thương động vật trên trái đất. Yêu thương thực vật trên trái đất. Yêu cõi tịnh độ này của trái đất. Vậy thì đúng rồi. Như thế nào mới có thể làm được dạy học? Dạy cái gì? Giáo dục, tôn giáo. Có thể làm được. Tôi vô cùng tin tưởng. Vào năm 1999, năm 1998, 1999, tôi sống ở Singapore, đã đoàn kết chính tôn giáo của Singapore lại như anh chị em. Mãi cho đến bây giờ, tôn giáo có tiềm lực, đó là tín đồ của tôn giáo. Thế nhưng tôn giáo không thể mê tín. Tôn giáo nhất định phải dạy học. Chúng ta tỉ mỉ quan sát, người sáng lập của mỗi tôn giáo đều là nhà giáo dục xã hội vĩ đại nhất. Họ đến nơi nào đó giảng kinh dạy học. Có một nhóm người đi theo họ, học tập với họ, trở thành tín đồ. Tín đồ của họ cũng là giảng kinh dạy học. Giảng kinh dạy học bị bỏ đi khi nào? Thầy của tôi nói cho tôi biết, khoảng 200 năm. Hay nói cách khác, An Đường tự viện ở Trung Quốc 200 năm trước, bất luận là đô thị hay nông thôn, không có chuyện không giảng kinh dạy học. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cả đời giảng kinh dạy học, giảng kinh dạy học 49 năm. Tôi còn một chút ấn tượng đó là vào mùa đông. Mùa đông thì nông dân không làm việc. Mùa đông rất lạnh, khí hậu không tốt. Cho nên khoảng thời gian này của mùa đông là làm gì? Đến chùa nghe kinh, tiếp nhận giáo dục Phật Đà. Tuy mỗi ngày có giảng kinh, nhưng 3 tháng này của mùa đông là cơ duyên dạy học quan trọng nhất trong một năm. Tùy thuận. Trung Quốc là một nước nông nghiệp, tùy thuận theo nghỉ ngơi của nông dân, gọi là thu thâu đông tàn, bắt đầu canh tác gieo hạt vào mùa xuân. Mùa đông thì hoàn toàn nghỉ ngơi, cho nên dạy học sẽ bắt đầu từ đây. Đây là dạy học hàng loạt. Giảng một bộ kinh, giảng một bộ luận. Còn có rất nhiều người đọc sách quải đơn ở trong chùa. Tức là 3 tháng này họ sẽ ở trong chùa. Họ phải rất chăm chỉ học một bộ kinh, học một bộ luận. Năm đầu dân quốc còn có. Trước kháng chiến có, nhưng đã không nhiều. Vẫn có thể nhìn thấy, còn nghe thấy. Sau này thì không còn nữa. Sau thắng lợi hoàn toàn không có. Những pháp sư giảng kinh thời ấy đã qua đời. Hiện nay, người nối nghiệp đã thành vấn đề. Đây là đại sự, không phải là việc nhỏ. Sự hưng khởi của việc Hán học cũng chính là vì nguyên nhân này. Làm sao để bồi dưỡng nhân tài kế thừa Nho Thích Đạo? Mời một số người trẻ, không cần nhiều, 30 đến 50 là đủ rồi. Giúp đỡ họ học tốt chữ Hán, học tốt văn ngôn văn, có năng lực đọc sách xưa của Trung Quốc, giúp họ kế thừa sự nghiệp lớn của cổ thánh tiên hiền, đem dạy học làm đầu, phát dương quang đại, lại tiếp tục bồi dưỡng một thế hệ nhân tài nữa. Chúng ta có thể nghĩ đến 50 năm đến 100 năm nữa, văn hóa Trung Quốc có thể khôi phục, có thể phổ biến rộng rãi đến toàn thế giới. Đây là hy vọng của chúng tôi, hy vọng các đồng học chúng ta cùng nhau nỗ lực phát hiện nhân tài, khích lệ họ, giúp đỡ họ, đem hết khả năng tạo cơ hội để việc học tập của họ không bị gián đoạn. Tốt nhất là có thể lập một trường học khép kín, chính là trường học tư thục trước đây, rất đáng được đề xướng. Chân thật bồi dưỡng thánh hiền, vì sao phải tiếp nhận giáo dục? Vì muốn học thánh, học hiền, giáo dục của thánh hiền. Phật giáo là làm gì? Học Phật, học Bồ Tát. Chúng ta học Phật phải học giống như A Di Đà Phật, giống như Thích Ca Mâu Ni Phật, Đại Đệ Tử Phật, các Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát đại biểu hiếu, Quán Âm Bồ Tát đại biểu từ bi, Văn Trụ Bồ Tát đại biểu trí tuệ, Phổ Hiền Bồ Tát đại biểu thật làm. Nhất định phải đem những gì học được biến thành đời sống, biến thành sự nghiệp, biến thành sự sự đối người tiếp vật, không thể khiếm khuyết luân thường đạo đức. Xã hội hiện nay động loạn, không sợ. Chúng tôi nhớ trong kinh dịch nói, nhà tích điều thiện, ác thừa niềm vui, nhà tích điều bất thiện, ác thừa tai ương. Lão Tổ Tông 5.000 năm của Trung Quốc, lịch sử có ghi chép, đoạn ác tu thiện, tích công lụy đức. Mãi cho đến năm đầu dân quốc, chúng ta còn thấy được nếp sống đời trước này. Chúng ta tin tưởng sâu sắc, Trung Quốc có Lão Tổ Tông che chở, có Tam Bảo gia trì, chúng thần tán thán, khôi phục văn hóa truyền thống Trung Quốc là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta nhất định phải đem nó truyền lại cho đời sau, không thể để diệt mất trong đời này của chúng ta. Đây là trong đời này của chúng ta việc lớn hàng đầu của người Trung Quốc. Không chỉ người Trung Quốc xem đây là việc lớn hàng đầu, mà cả người ngoại quốc hiện nay cũng xem đây là việc lớn hàng đầu. Cho nên họ tìm đến tôi muốn hợp tác, tôi vô cùng hoan hỷ. Duyên đã chín mùi, chúng ta nỗ lực dẫn đầu đưa thế giới này trở lại thời thái bình tịnh thế. Hy vọng trong tương lai người toàn thế giới đều đọc sách Trung Quốc, đều học Quần Thư Trị Yếu, trái đất này có thể sẽ xuất hiện ngàn năm tịnh thế. Cho nên tôi hy vọng quý đồng học hết lòng nỗ lực cắm rễ, không bị tài sắc danh lợi bên ngoài mê hoặc, không bị sự quấy nhiễu của ngoại duyên. Bản thân chúng ta có thể làm chủ được, dựa vào giáo huấn của thánh hiền, dựa vào tam quy ngũ giới thập thiện của Phật pháp. Tôi lấy điều này hằng thuận mọi người, tùy hỷ công đức. Cảm ơn chư vị, chúc phúc mọi người năm mới như ý. Trước đây tôi thường nói, không làm các việc ác, mỗi năm được bình an. Xuyên làm các việc thiện, hàng năm được như ý, đoạn ác tu thiện, chúng ta khuyến khích lẫn nhau, không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh không tốt bên ngoài. Chúng ta phải đoạn tuyệt nó. Bắt đầu làm từ đâu? Tôi kiến nghị mọi người bắt đầu từ điện thoại di động. Tôi đã hơn 50 năm không xem TV. Chuyện này mọi người đều biết. Tôi không có điện thoại di động. Những thứ này bất thiện, hằng ngày xem nó thì làm sao có thể có sức đề kháng khỏe mạnh? Chỉ có thể cự tuyệt những thứ này, dưỡng thành trí tuệ khỏe mạnh, có năng lực chống lại, không bị lây nhiễm. Bạn tự nhiên hạnh phúc, vui vẻ ngay hiện tiền. Tốt rồi, cảm ơn mọi người. Chúc phúc mọi người quan thọ vô lượng, mọi việc cát tường như ý. Cảm ơn. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đình bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việc dịch, ban biên dịch, pháp âm tuyên lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Quang.